Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 4 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha liên đới và cầu nguyện cho các nạn nhân động đất ở Nhật Bản.
Vatican, ngày 2 tháng 1, 2024, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn tới người dân Nhật Bản, bày tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho những người thiệt mạng trong trận động đất vừa qua.
Tính đến ngày 3 tháng 1, trận động đất mạnh xảy ra ở miền Trung Nhật Bản hôm 1 tháng 1 năm 2024 đã làm cho hơn 60 người thiệt mạng, nhiều người phải sơ tán, phá hủy các tòa nhà, làm mất điện và làm gián đoạn việc đi lại trong khu vực. Trong một điện thư được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này trong tình liên đới chân thành, sự gần gũi tinh thần và những lời cầu nguyện, đặc biệt với những nạn nhân, những người đang than khóc trước sự mất mát và việc giải cứu những người còn mất tích. Đức Thánh Cha kết thúc điện thư bằng những lời khích lệ và phép lành của Ngài gửi đến chính quyền dân sự và nhân viên cứu hộ đang nỗ lực hỗ trợ những người sống sót. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào thứ Tư, ngày 3 tháng 1, trong lời chào các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha cũng diễn tả sự gần gũi và cầu nguyện cho các nạn nhân, những người sống sót và người thân của họ. Về phần giáo hội, Đức Tổng giám mục Tachisu Isao Kikuchi của Tokyo cho biết, giáo hội công giáo sẽ cố gắng hết sức ở bên những người bị ảnh hưởng và tiếp tục hỗ trợ. Cụ thể, cùng với Caritas Nhật Bản, Hội đồng giám mục đã kích hoạt nhóm hỗ trợ khẩn cấp đến các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt khu vực Hokuriku thuộc giáo phận Nagoya và Wajima. Đức Tổng giám mục giải thích, hiện nhóm hỗ trợ đang cùng với giám mục ở các khu vực bị ảnh hưởng, đánh giá mức độ thiệt hại và sẽ thảo luận về những đáp ứng của giáo hội. Ngài cũng cho biết thêm, các cơ sở của giáo hội ở Niigata hiện chưa có báo cáo về thiệt hại, còn ở giáo phận Nagoya vẫn chưa nhận được thông tin gì.
Cuộc gặp gỡ giới trẻ Taizé lần tới sẽ diễn ra ở Tallinn, thủ đô Estonia.
Ljubljana, Tallinn, thủ đô của Estonia, sẽ là nơi gặp gỡ lần tới của giới trẻ Kitô Âu Châu do Cộng đoàn Đại kết Taizé tổ chức.
Cuộc gặp gỡ lần thứ 46 của khoảng 5.000 bạn trẻ đến từ khắp Âu Châu tại Ljubljana, thủ đô của Slovenia, đã kết thúc vào ngày 1 tháng 1, 2024. Trong buổi suy tư ngày trước đó, Thầy Matthew đã tập trung vào sự cần thiết phải giữ vững đức tin trong những biến cố bi thảm mà chúng ta đang chứng kiến. Thầy nói, khi chúng ta nhìn vào các tình huống bạo lực trong xã hội, vào các tình huống chiến tranh và xung đột, khi chúng ta lắng nghe tiếng kêu của trái đất, chúng ta thường cảm thấy lạc lõng. Đôi khi chúng ta không biết phải đi về hướng nào và thậm chí chúng ta còn tự hỏi Thiên Chúa ở đâu trong tất cả những điều này. Trước những thử thách này, Thầy Matthew hỏi, chúng ta có sẵn sàng bước đi cùng với những người khác không? Chúa Giêsu hứa ban niềm vui cho những ai tin tưởng nơi Người, ngay cả khi không thấy Người. Qua sự tin tưởng này, niềm vui được ban cho mỗi người chúng ta và được củng cố khi chúng ta cùng nhau bước đi. Trước khi chia tay, bề trên Cộng đoàn Taizé tại Pháp đã thông báo rằng cuộc gặp gỡ tiếp theo sẽ được tổ chức tại Tallinn, thủ đô của Estonia. Theo Thầy Matthew, việc chọn thành phố Baltic làm điểm gặp gỡ tiếp theo của cuộc hành hương niềm tin trên mặt đất là vì vùng đất này nằm giữa Scandinavia, các nước vùng Baltic, Ba Lan, Đức và Nga. Biển Baltic là một ngã tư của các dân tộc Bắc Âu. Từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, những lo ngại đã trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Các bạn trẻ đến từ các quốc gia khác nhau để cầu nguyện, suy tư sẽ giúp thể hiện sự dấn thân của giới trẻ châu Âu trong việc tái xây dựng lục địa này như một ngôi nhà chung với một tương lai hòa bình. Ở một đất nước ngày càng tục hóa, 80% người trẻ tuyên bố không liên kết với bất kỳ tôn giáo nào. Việc tham gia cuộc gặp gỡ ở Tallinn cũng sẽ là cơ hội để tìm kiếm Chúa Kitô phục sinh và làm chứng cho Người. Bề trên Cộng đoàn Taizé nói, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự hiệp nhất của tất cả những người đã được rửa tội trong các truyền thống Kitô giáo khác nhau. đại diện cho một thiểu số dân chúng, các giáo hội khác nhau mong muốn được lên tiếng bằng một tiếng nói và cùng nhau làm việc để được lắng nghe. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Sáng thứ Tư, ngày 3 tháng 1, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung hàng tuần với bài giáo lý thứ hai trong loạt bài giáo lý về những thói xấu và những nhân đức. Bài giáo lý thứ hai có tựa đề Chiến đấu thiêng liêng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trong thân phận con người, ai cũng gặp cám dỗ, nhưng Chúa luôn đồng hành để chúng ta chiến đấu và chiến thắng những cám dỗ, bởi vì Chúa luôn tha thứ và trợ giúp chúng ta, bất chấp những tội lỗi nghiêm trọng của chúng ta. Buổi tiếp kiến chung mở đầu với dấu thánh giá và đoạn trích tin mừng theo thánh Matthew chương 3, câu 13 đến câu 15. Bấy giờ, Đức Giê-xu từ miền Ga-li-lê đến sông Giô-đan gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói, chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Nhưng Đức Giê-xu trả lời, bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
La scorsa settimana ci siamo introdotti nel tema dei vizi e delle virtù.
Tuần trước chúng ta đã giới thiệu về chủ đề các thói xấu và các nhân đức. Nó gợi lại cuộc đấu tranh thiêng liêng của Kitô hữu. Thực ra, đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu không hề bình lặng, thẳng tắp và không có thử thách. Trái lại, đời sống Kitô hữu đòi hỏi phải chiến đấu liên tục. Không phải ngẫu nhiên mà việc sức dầu đầu tiên mà mọi Kitô hữu lãnh nhận trong bí tích rửa tội, việc sức dầu dự tòng, không có bất kỳ loại hương liệu nào và báo hiệu một cách biểu tượng rằng cuộc sống là một cuộc chiến đấu. Thật vậy, thời xa xưa, các đô vật được sức dầu toàn thân trước trận đấu để vừa làm săn chắc cơ bắp, vừa giúp cơ thể thoát khỏi sự tóm bắt của đối thủ. Việc sức dầu cho các dự tòng ngay lập tức làm sáng tỏ rằng người Kitô hữu không tránh khỏi cuộc chiến. Ngay cả sự hiện hữu của họ, cũng như của mọi người, sẽ phải bước vào đấu trường, bởi vì cuộc sống là một chuỗi những thử thách và cám dỗ. Một câu nói nổi tiếng của Thánh Tổ phụ Anton, người cha vĩ đại đầu tiên của đời sống đan tu như thế này. Hãy loại bỏ các cám dỗ và chẳng ai sẽ được cứu. Các vị thánh không phải là những người thoát khỏi cám dỗ, nhưng đúng hơn, con người ý thức rõ ràng rằng trong cuộc sống của họ phải liên tục đối diện với những cám dỗ về cái xấu để vạch trần và đẩy lùi. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm về điều này, tất cả chúng ta. Rằng một ý nghĩ xấu đến với bạn, rằng ước muốn làm điều này hoặc nói xấu người khác đến với bạn. Mọi người đều bị cám dỗ, và chúng ta phải chiến đấu để không thua cuộc trước những cơn cám dỗ này. Nếu ai trong anh chị em không bị cám dỗ, thì xin cho tôi biết, vì đó là một điều thật phi thường. Tất cả chúng ta đều có những cám dỗ, và tất cả chúng ta đều cần phải học cách để đối phó với những tình huống này. Có nhiều người tự hóa giải cho mình, nhiều người cho rằng mình ổn, nói rằng, không, tôi tốt lắm, tôi chẳng có vấn đề này. Nhưng chẳng ai trong chúng ta ổn. Nếu ai cảm thấy ổn rồi, thì có lẽ họ đang mơ. Mỗi người trong chúng ta có nhiều điều cần phải điều chỉnh và ngay cả phải cảnh giác. Và đôi khi, chúng ta đến với bí tích hòa giải và nói bằng sự chân thành rằng, thưa cha, con chẳng nhớ, con không biết là con có tội hay không. Đây là sự thiếu sót về sự nhận biết những gì xảy ra trong trái tim mình. Tất cả chúng ta là tội nhân. Tất cả chúng ta. Và việc xét mình, nhìn lại nội tâm của mình sẽ giúp chúng ta tốt hơn. Nếu không, chúng ta có nguy cơ sống trong bóng tối, bởi vì cuối cùng họ đã quen với bóng tối và không phân biệt tốt xấu. Isaac ở Ninive nói rằng trong giáo hội, người biết tội lỗi của mình và than khóc chúng thì lớn lao hơn người làm cho kẻ chết sống lại. Tất cả chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa ban ơn để nhận ra mình là những tội nhân đáng thương, cần hoán cải và cần giữ trong lòng niềm tin tưởng không có tội lỗi nào lớn hơn đối với lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Đây là bài học vỡ lòng mà Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta.
Chúng ta thấy điều đó trong những trang đầu tiên của Tin Mừng. Trước hết, khi chúng ta được nghe kể về phép rửa của Đấng Mê-si-a trong dòng nước sông Giô-đan. Trình thuật này tự nó có một điều gì đó gây hoang mang. Tại sao Chúa Giê-xu lại chịu phép rửa như vậy? Người là Thiên Chúa, là Đấng hoàn hảo. Chúa Giê-xu cần phải ăn năn tội lỗi nào? Chẳng có, ngay cả Gioan Tẩy Giả cũng bị sốc đến mức bản văn viết. Ông Gioan muốn ngăn cản người và nói, chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Nhưng Đức Giê-xu là một Đấng Mê-si-a rất khác với cách Gioan đã trình bày về người và người ta tưởng tượng về người. Người không là hiện thân của Thiên Chúa giận dữ và người không chịu gọi để phán xét, nhưng trái lại, người xếp hàng với những tội nhân. Sao như vậy được? Vâng, Chúa Giê-xu đồng hành với chúng ta. Tất cả chúng ta là những kẻ tội lỗi. Người không phải là tội nhân, nhưng người ở giữa chúng ta. Và đây là một điều thật đẹp. Chúng ta có thể nói, thưa cha, con có quá nhiều tội lỗi. Nhưng Chúa Giê-xu ở cùng bạn, hãy nói về điều đó, người sẽ giúp bạn thoát khỏi nó. Chúa Giê-xu không bao giờ để chúng ta cô đơn, không bao giờ. Hãy nghĩ kỹ về điều này. Thưa cha, con đã phạm những điều nghiêm trọng rồi. Nhưng Chúa Giê-xu hiểu bạn và đồng hành với bạn. Người hiểu tội lỗi của bạn và tha thứ. Đừng bao giờ quên điều này. Trong những lúc tồi tệ nhất, trong những lúc chúng ta sa vào tội lỗi, Chúa Giê-xu ở bên cạnh để giúp nâng chúng ta lên. Điều này mang lại sự an ủi. Chúng ta không được đánh mất sự chắc chắn này. Chúa Giê-xu ở bên cạnh chúng ta để giúp đỡ, bảo vệ chúng ta, thậm chí giúp chúng ta đứng dậy sau tội lỗi. Thưa cha, có phải Chúa Giê-xu tha thứ tất cả không? Tất cả, người đến để tha thứ, để cứu rỗi. Chỉ có điều Chúa Giê-xu cần trái tim của bạn mở rộng. Người không bao giờ quên tha thứ. Chính chúng ta nhiều khi mất khả năng cầu xin sự tha thứ. Hãy lấy lại khả năng này để cầu xin sự tha thứ. Mỗi người chúng ta có nhiều điều cần xin tha thứ. Mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ về điều đó trong lòng mình và hôm nay nói chuyện đó với Chúa Giê-xu. Hãy thưa với Chúa Giê-xu về điều này. Lạy Chúa, con không biết điều này có đúng hay không, nhưng con chắc chắn rằng Chúa sẽ không xa rời con. Con chắc chắn rằng Chúa tha thứ cho con. Lạy Chúa, con là một tội nhân, nhưng xin đừng quay mặt đi. Đây sẽ là một lời cầu nguyện tuyệt vời dâng lên Chúa Giê-xu hôm nay. Lạy Chúa, xin đừng xa lìa con.
Và sau khi chịu phép rửa, các tin mừng kể rằng Chúa Giê-xu rút lui vào trong hoang mạc, nơi người bị Sa-tan cám dỗ. Ngay cả trong trường hợp này, chúng ta cũng tự hỏi, tại sao con Thiên Chúa lại phải chịu cám dỗ? Ngay cả trong trường hợp này, Chúa Giê-xu thể hiện tình liên đới với bản chất con người mong manh của chúng ta và trở thành mẫu gương vĩ đại của chúng ta. Những cơn cám dỗ mà người nếm trải và vượt qua dưới những tảng đá khô cằn của sa mạc là bài học đầu tiên người dạy cho đời sống môn đệ. Người đã nếm trải điều mà chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị để đối mặt. Cuộc sống được tạo nên từ những thách đố, những thử thách, những ngã rẽ, những cái nhìn đối lập, những cám dỗ tiềm ẩn, những tiếng nói trái ngược nhau. Một số tiếng nói thậm chí còn có sức thuyết phục cao, đến mức Satan cám dỗ Chúa Giê-xu bằng cách dùng đến những lời trong Kinh Thánh. Chúng ta phải giữ gìn sự sáng suốt bên trong để chọn con đường thực sự đưa chúng ta đến hạnh phúc và sau đó cam kết không dừng lại trên cuộc hành trình. Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta luôn bị giằng xé giữa những thái cực trái ngược nhau, niềm kiêu hãnh thách thức sự khiêm nhường, hận thù tương phản với lòng bác ái, nỗi buồn cản trở niềm vui đích thực của Thánh Thần, sự cứng lòng từ chối lòng thương xót. Kitô hữu liên tục bước đi trên những rặng núi này. Vì vậy, điều quan trọng là phải suy ngẫm về những thói xấu và những nhân đức. Nó giúp chúng ta thắng vượt văn hóa hư vô, nơi đó ranh giới giữa sự thiện và sự ác vẫn còn mập mờ. Đồng thời, nó nhắc nhở chúng ta rằng con người không giống bất kỳ thụ tạo nào khác, có thể luôn vượt lên trên chính mình, mở lòng ra với Thiên Chúa và tiến tới sự thánh thiện. Do đó, cuộc chiến thiêng liêng khiến chúng ta nhìn kỹ vào những thói xấu đang xiềng xích chúng ta và bước đi với ân sủng của Thiên Chúa, hướng tới những nhân đức có thể làm nở hoa trong chúng ta, mang nguồn suối Thánh Thần vào cuộc sống của chúng ta.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trần Đình và An Huy xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 65 từ số 223 đến số 226.
Và tuần trước thì mình nói về đồng hành trong những năm đầu của đời sống hôn nhân. Và cậu thấy có cái gì đặc biệt để nhắc lại không?
Đó là tôi thấy có một cái sự rất ư là đặc biệt.
Là gì?
Đó là cái gì lần đầu cũng đặc biệt hết trơn. Ví dụ nó có sắp bắt có chứng nè, lần đầu tiên đến trường nè,
khóc nghe nguyên buổi luôn.
Ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ đánh đòn em im. Mẹ đánh đòn em im đấy.
Thì toàn rồi. Rồi cái gì nữa?
Rồi thì ông tự ông nhớ thì cái gì lần đầu nữa.
Rước lễ lần đầu này.
Đúng rồi, rước lễ lần đầu. Rồi lần đầu biết yêu nè, đúng không? Đó, đúng cái này rồi. Tôi có kinh nghiệm với ông là gì có.
Rồi lần đầu làm chuyện ngu này.
Là chuyện gì?
Ăn ớt hiểm nguyên trái này. Nhớ suốt đời luôn.
Nhớ suốt đời đó. Vậy nên có thể nói là những năm đầu đời hôn nhân cũng rất ư là đáng nhớ. Nhớ nhớ suốt đời luôn.
Mà quan trọng là phải làm sao để vượt qua những cái thách đố ban đầu, những cái thủa mà nhớ đời đấy.
Đúng rồi.
Chứ mà chưa qua hết sông mà cầu đã gãy thì các cụ bảo là quả là đáng tiếc.
Đấy.
Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
Đấy, đây văn thơ, Trần Đỉnh lần đầu làm thơ quý vị nên rất là đặc biệt. Vậy nên kỳ này Đức Thánh Cha mới nêu cho chúng ta một số cái cách thức, ngài rất là cụ thể mà cũng có thể gọi là nguồn trợ lực để chúng ta vừa đi trên cầu mà vừa biết cách gia cố thêm cho cầu nữa. Đó, chứ không phải là
quá chắc luôn rồi đúng không?
Quá chắc nữa. Đặc biệt là đi cầu khỉ không dễ đâu nữa, rất là khéo léo.
Rồi vậy chúng ta sẽ vào bài mới. Tựa đề của kỳ lần này là một số nguồn lực.
Ở đây á, phải hiểu là nguồn lực trợ giúp á, nên không phải tôi gọi là nguồn trợ lực á.
Đúng rồi, số 223. Các nghị phụ thượng hội đồng đã cho thấy những năm đầu tiên của đời sống hôn nhân là một thời kỳ rất quan trọng và tế nhị.
Đấy.
Mà trong đó thì các đôi vợ chồng phải ngày càng ý thức hơn về những thách đố và ý nghĩa của đời sống hôn nhân của mình.
Bởi vì thế Đức Thánh Cha nói cần có một sự đồng hành mục vụ tiếp theo ngay sau khi cử hành bí tích, đó là lễ cưới xong, không phải là cưới là
đếm tiền
rồi nó đếm tiền.
Đúng rồi, tôi thấy là việc này rất cực kỳ quan trọng. Bởi vì đám cưới xong thì người ta mới thấy gọi là bộ mặt thật ấy.
Phát hiện ra nhiều điểm hay mà cũng bắt đầu dần dần phát hiện ra nhiều điểm yếu, đúng không?
Ví dụ như ông bạn của tôi chẳng hạn, ông ấy vừa mới lấy vợ xong thì ông phát hiện là cái cô bé này á là không biết nấu ăn.
Thế ông ngày bảo, trước là post Facebook toàn là hình món ăn không, đúng
trời
không?
Rồi ông bảo là em ơi, tại sao em không học nấu ăn trước khi về nhà chồng?
Rồi cô trả lời sao?
Lần sau em học.
Ghê, nó dọa luôn, nó dọa lần sau luôn. Bởi vậy mới nói là yêu em thì anh tưởng em khờ, cưới về mới biết em khờ ôn khôn.
Đấy là chưa kể mấy ông còn than thở với tôi á, đó là làm chồng thì phải biết nể nang, vợ nói thì phải sẵn sàng ngồi nghe. Đó.
Đấy, nên là biết nhau, hiểu biết để mà rút kinh nghiệm, để mà tiếp tục sống với nhau.
Và trở lại với tông huấn này thì Đức Thánh Cha nói, trong việc mục vụ này, sự có mặt của các cặp vợ chồng có kinh nghiệm là rất quan trọng. Những người mà đã có kinh nghiệm trước rồi đó,
những cái cặp vợ chồng đi trước sẽ đồng hành với những cặp vợ chồng mới.
Đúng rồi, bởi vì sau này người ta mới khám phá ra rằng Adam á, là một cái trường hợp cực kỳ may mắn.
Là sao may mắn?
Phải gọi là trường hợp gặp may đầu tiên.
Là sao?
Bởi vì ông không có mẹ vợ.
Thôi, tám nhiều quá, trở lại đi nào. Bây giờ mình đang nói đến các cặp vợ chồng có kinh nghiệm đồng hành với các đôi vợ chồng mới ở tại giáo xứ chứ đâu, đúng không? Giáo xứ ông có cái nhóm gọi là gia đình trẻ không?
Cái này chỉ có thế giới trẻ thôi.
Thế giới trẻ không?
Gia đình sống đạo thôi.
Vậy thì ông đề nghị cho xứ lập gia đình trẻ đi. Tức là những cái đôi vợ chồng mới cưới á, họ lập thành một nhóm xong họ mời những cái đôi vợ chồng mà thâm niên
nữa, 50-60 năm đúng không?
Mỗi tháng chia sẻ một buổi đấy, giải đáp mọi thắc mắc. Đấy, mời cha xứ ra ngoài đứng luôn.
Ôi trời
đấy.
Trời.
Hồi đó họ có mời tôi, hồi đó tôi giúp xứ, họ có mời tôi vào tham dự mà.
Rồi ông làm gì?
Thì tôi chỉnh micro giùm họ, và to và nhỏ giùm đó. Đó.
Và chính những cái giáo xứ như vậy á, nơi mà các cặp vợ chồng có kinh nghiệm á, họ là những người sẵn sàng phục vụ, họ có thể là giúp cho những đôi vợ chồng trẻ này có thể cùng hợp tác với các hiệp hội này, các phong trào thuộc hội thánh và các cộng đoàn mới.
Đấy, gọi là hiệp hành là như vậy. Đó. Rồi Đức Cha nói rằng chúng ta cần khích lệ các đôi vợ chồng trẻ có được một thái độ cơ bản sẵn sàng tiếp nhận quà tặng tuyệt vời là con cái.
Đúng rồi, bởi vì cái này cần phải chuẩn bị tâm lý, vấn đề chuẩn bị kinh tế, chuẩn bị tất cả mọi sự. Đó, và cần phải lưu ý đến tầm quan trọng của cái gọi là linh đạo gia đình.
Đấy.
Đó là những việc gì? Việc cầu nguyện này, việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật này. Rồi khuyến khích các cặp vợ chồng nên gặp gỡ đều đặn để thúc đẩy một đời sống thiêng liêng, rồi liên đới với nhau cho những đòi hỏi cụ thể của đời sống.
Đó là còn chưa kể là phụng vụ nè, đó thấy không? Mà cụ thể hơn là đi hát lễ, đi tham gia ca đoàn đó, để phục vụ thánh lễ, rồi thực hành việc đạo đức nè, đó. Rồi có những lâu lâu thì lại có những thánh lễ được cử hành cho các gia đình, các cặp gia đình trẻ, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm hôn nhân nè,
gọi là hấp hôn đấy, đúng
hấp hôn đó. Và đó là những điều phải nói là rất quan trọng mà Đức Thánh Cha đề cập để mà thúc đẩy việc loan báo tin mừng qua gia đình.
Rồi vậy là hết số 223 này. Và tôi thấy cái điều đặc biệt mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh ở đây đó là đời sống tâm linh và thiêng liêng trong những năm đầu tiên của đời sống hôn nhân.
Đầu tiên là nói đến việc mục vụ, là có sự đồng hành của những người có kinh nghiệm, đến giáo xứ, đến các phong trào, đến hội đoàn. Rồi sau đó là đón nhận hồng ân Chúa ban là con cái với một thái độ sẵn sàng. Và thêm nữa là cầu nguyện, bắt đầu đi vào đời sống thiêng liêng nè, thánh lễ, phụng vụ, các thực hành đạo đức khác nữa. Ông có để ý không, đôi vợ chồng nào mà cả vợ chồng mà rủ nhau đi ca đoàn hạnh phúc lắm.
Sâu xa hơn, tôi đảm bảo với cậu là vợ chồng trẻ nào á mà thường xuyên chở nhau đi lễ
đấy,
sau lễ mà còn ngồi lại cầu nguyện,
rồi
làm phút hồi tâm chung với nhau,
rồi chờ đón con học giáo lý xong,
ui giờ thì tớ phải nói là sống với nhau cho đến hết sống thì thôi,
xong rồi chuẩn không cần chỉnh luôn. Ủa mà tôi thấy có sự thừa sao không ơi? Nhìn mà sống với nhau đến hết sống nghĩa là sống với nhau cho đến lúc chia tay á hả?
Không, ý tôi muốn nói là cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta.
Trời ơi, mới người ta mới lấy nhau về mà nói cái chết gì ở đây, em cứ nói răng long đầu bạc đi. Còn ngoài ra đó, không có một cái sự gì trên thế gian này có thể chia tay được một cái đôi vợ chồng đạo đức, thánh thiện đi lễ với nhau. Trừ một trường hợp.
Trường hợp gì?
Đó là giữ lời hứa một cách quá khích.
Là như thế nào?
Lời hứa đó là chồng em trước khi cưới, anh ấy hứa là sẽ cho em một cuộc sống tươi đẹp như trong phim.
Trời ơi, vậy là quá tốt rồi.
Để đấy lời hứa đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng mà không may cho cô bé này là anh này ảnh giữ lời hứa quá nhiệt tình.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Nhưng mà không biết sao không? Cuộc sống đẹp như trong phim, nhưng mà phải hỏi rõ coi đó là thể loại phim gì.
Thì là phim gì? Phim tình cảm lãng mạn thì tốt quá rồi.
Ngôn tình quá dẹp đi. Cô ấy nói với tôi là thầy biết không, đến khi lấy nhau về anh ấy mới cho con biết đó là phim võ thuật.
Kiểu này thì toang rồi.
Đó, cho nên là vợ chồng nào mà chở nhau đi lễ hàng ngày, chở con cái theo giáo lý rồi đón con về, rồi chở nhau đi uống cà phê nó tuyệt vời.
Rồi có nghĩa là đặt mình trước mặt Chúa trong tương quan với Chúa và giáo hội đúng không?
Đấy.
Rồi nói tóm lại là khởi đầu của đời sống hôn nhân phải là bắt đầu từ vấn đề thiêng liêng và tâm linh.
Đấy.
Đấy. Vậy thì bây giờ qua số 224 để thấy là cái hành trình tiếp theo là gì nhá?
Hành trình này là vấn đề của thời gian.
À, có nghĩa là tình yêu cần một thời gian để sẵn sàng dành cho nhau một cách vô tư, vô cầu.
Đấy.
Mọi cái khác chỉ là phụ thuộc.
Đó là một hành trình mà cần thời gian để trò chuyện với nhau, để ôm hôn nhau không vội vã, đó. Để chia sẻ các kế hoạch, rồi để lắng nghe nhau, để nhìn vào mắt nhau, trân trọng nhau, thắt chặt hơn nữa mối tương quan đó. Nhìn vào mắt nhau, giống như Phương Thảo Ngọc Lễ hát là gì?
Hãy nhìn vào đôi mắt em đây, hãy nhìn vào tận trái tim này, hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây, anh sẽ hiểu được trái tim em.
Đó, nhìn vào sâu trong trái tim luôn mới hiểu được.
Đúng rồi, phải nhìn sâu vào để mới thắt chặt những mối tương quan đúng không? Bởi vì làm sao? Bởi vì khi nhịp sống cuồng nhiệt của xã hội này, hoặc những cái lúc bận rộn, nó gây áp lực cho chính cái vấn đề của cuộc sống.
Nó che mờ đôi mắt để không thể còn nhìn vào trái tim nhau được. Đó. Mà chỉ nhìn vào được những cái ánh mắt giận dữ, ánh mắt buồn phiền, chỉ nghe được những lời than thở. Sao mà ông có vẻ ngưỡng mộ tôi vậy?
Tôi thấy là sao hôm nay ông có vẻ là thơ ca lãng mạn đấy nhỉ?
Thơ ca gì, tôi nói thực tế thôi. Tôi làm việc giáo huấn vui với ông mấy năm rồi tôi hiểu chứ. Toàn những đôi mắt buồn phiền không, giận dữ, than thở cái kiểu. Rất là thực tế.
Rồi cái lúc đấy thì Đức Thánh Cha bảo cái thời gian của đôi bạn ấy sống bên nhau mà không có chất lượng, đấy, mà chỉ toàn là vấn đề thôi.
Đấy, lúc đó có thể nói là người ta chỉ chia sẻ với nhau cái không gian vật lý thôi, là cái nơi chốn thôi. mà chẳng có chú ý gì đến nhau.
Có nghĩa là không dành cho nhau những khoảng trống trong lòng mình.
Đúng rồi, không gian tâm lý đó. Đúng rồi. Thành ra là các tác viên mục vụ, đây không chỉ là các cha xứ nha, mà là tất cả những người được gọi là tác viên mục vụ và các nhóm gia đình đó, cần giúp các đôi vợ chồng trẻ hoặc non yếu.
Họ có nghĩa là chưa có cái tình yêu gọi là đậm đà đó. Chưa có kinh nghiệm trở về đời sống hôn nhân. Bởi vì lần đầu mà.
Gì? Lần đầu là gì đây? Cậu mong lần sau mà chỉ có ai cũng có một lần thôi, đây không có khái niệm lần đầu nhé.
Thì đó, tôi muốn nói là cần phải giúp đỡ những người mà gọi là mới bắt đầu.
Đấy, mới bắt đầu chứ không được dùng từ lần đầu bởi vì không có lần thứ hai. Những cái người đó họ cần có cơ hội được học biết tận dụng những giây phút để gặp gỡ nhau, để dừng lại đối diện với nhau và chia sẻ những khoảnh khắc thinh lặng. Đó, buộc họ trải nghiệm sự hiện diện của người phối ngẫu.
Ý câu này là sao nhỉ? Sao tôi nghe nó cứ rối hết đầu lên mà.
Tóm lại á, làm việc nhiều là đúng không? Nhiều bận tâm, nhiều lo lắng. Nhưng mà tối về chịu khó dắt nhau đi dạo, thông dong. Rồi dừng lại ở một cái ghế đá, nhìn lên bầu trời đầy trăng đầy sao, hát bài đêm thành phố đầy sao.
Ôi trời.
Cái ghế đá rất là lãng mạn.
Đấy, hồi trước tôi cũng đứng ngay ở một cái ghế đá.
Rồi sao?
Thế thì cô bé kia có bảo là: "Anh ơi, anh có thấy tình yêu của tụi mình á nó giống như chuyện tình của Romeo và Juliet không?"
Trời ơi, lãng mạn vậy, đúng ý tôi nói luôn ấy. Đấy, tôi đang tưởng tượng.
Thấy lãng mạn đúng không?
Lãng mạn.
Xong mà anh ấy chốt lại một câu này. Anh thì anh không có thấy lãng mạn tí nào hết.
Là sao?
Bởi vì bố em cũng gọi giết anh.
Giống, cốt truyện là giống. Nhưng mà tình huống là hơi căng đó. Nhưng mà tôi thấy là vợ chồng trẻ mà trao đổi với nhau thực tế như vậy hay á, chân thành như vậy hay á, thậm chí là nếu mà có buồn phiền gì với gia đình hai bên á, chia sẻ tâm sự với nhau như vậy.
Đúng rồi.
Chứ không thôi cứ để ngâm âm ỉ á
là càng đúng không? Thì chính lúc đấy là những cái khoảng lặng để có thể chia sẻ với nhau
đấy,
cả những niềm vui nỗi buồn
đấy,
chẳng những cái điều mà không vui vẻ gì.
Khoảng lặng á mà không chịu á là có ngày thành khoảng lặng luôn.
Nghĩa là sao? Là chiến tranh lạnh ấy, đúng không? Đấy. Các cụ bảo rồi, khi mà tình yêu mà tan vỡ thì lọ mỡ cũng chưa đôi được.
Lọ mỡ mà chưa đôi được cũng hay á. Cho nên đó là khi nào mà thấy là chiến tranh lạnh đóng băng, mối tương quan không nói chuyện được với nhau là phải tìm cách làm tan băng ngay.
Là như thế nào?
Rủ nhau đi xem phim.
Wow.
Rủ nhau đi nghe nhạc.
Rồi ăn kem.
Ăn kem.
Đấy, trời, quá chuẩn rồi.
Kem đóng băng thêm không? Lạnh đến mồ. Không, nhưng mà ông cứ rủ tôi đi ăn kem đi. Tôi biết là dạo này tôi không có chiến tranh lạnh đúng không? Âm ỉ vậy sao? Đấy, các cụ bảo rồi, thời gian đó là quý như vàng luôn. Nên phải là: "Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vời, 20 năm cuối là bao
tóm lại là cái số vừa rồi á là phải cần dành thời gian cho nhau đó, và sống với nhau đến hết cuộc đời này là gì? Là đi cùng với nhau.
Đi cùng với nhau nghĩa là như thế nào? Là nói chuyện với nhau, là không hôn vội vã, là lắng nghe nhau,
cấm nghe một nửa,
hiểu một phần tư
rồi suy ra gấp bốn.
Nhưng mà phải kiên nhẫn cùng nhau lắng nghe, chia sẻ các kế hoạch, không có được độc tài áp đặt
hay là tiền trảm hậu tấu
này căng đó. Hay là có thời gian để nhìn vào mắt nhau,
cấm chớp mắt khi nhìn.
Đấy. Ủa, mày tôi Khánh Trang nói vậy luôn hả?
Không, cái này là mình đang tóm cái số trước.
Không tóm, tôi thấy ông suy diễn ra gấp 4 rồi. Thôi qua số mới, chớp mắt rồi.
Rồi, số 225. Các cặp vợ chồng đã có kinh nghiệm, học nghề tốt, theo nghĩa này, có thể chia sẻ các phương thế thiết thực mà họ thấy là hữu ích đối với những người khác.
Ví dụ như là lên kế hoạch về thời gian nè, để ở bên nhau nè, rồi vô điều kiện, không cần phải dịp gì cả. Rồi thời gian dành cho con cái nữa.
Đúng rồi, chơi đùa với con cái.
Đấy, rồi lo lo có những cái dịp quan trọng thì nhớ đến nhau đặc biệt.
Như là sinh nhật này, hấp hôn này.
Đấy.
Rồi sinh nhật của bà nội, bà ngoại này.
Đấy, đặc biệt á là giữ không gian tâm linh chung.
Trời, trời,
là giờ kinh gia đình.
Đấy. Gọi là không gian linh thánh.
Đấy. Ngoài ra thì họ cũng có thể là học hỏi thêm những cái nghệ thuật, những cái cách thức để có thể làm cho cái khoảnh khắc bên nhau đó nó thêm ý nghĩa, nó phong phú hơn, và cho cái việc mà giao tiếp với nhau, gọi là thông truyền với nhau tốt
đúng
hơn.
Rồi. Và Đức Thánh Cha kết luận là cái việc làm này hết sức quan trọng, khi những cái điều mới lạ của thời gian đính hôn đấy, nó dễ bị lịm tắt đi. Mà nhất là khi mà nó đã lịm rồi thì người ta không biết làm gì với thời gian dành cho nhau nữa.
Đấy, đấy, rốt cuộc là người này hoặc là người kia sẽ tự lắm mình vào trong iPad, iPhone.
Đấy, khi mà người ta mà trốn vào với góc kỹ thuật số của mình đó, gọi là thân thiết với những người ở xa đấy, mà lại lánh xa những người ở gần.
Đấy. Đấy, và người ta sẽ kiếm những vòng tay khác hoặc là trốn tránh một sự thân mật không còn cảm thấy thoải mái nữa.
Trời ơi.
Cho nên đó, là kỹ thuật số khi mà nó lấn sân quá sâu vào trong gia đình là lúc đó nhà sẽ không còn yêu thương.
Ờ, giống cái kiểu mà cá thiếu muối, cá ươn và thiêu. Đấy. Anh vắng em thiếu yêu và thương.
Đấy đúng không? Nhà thiếu yêu thương là chỉ còn ương với thiêu thôi.
Đấy, đấy, đấy. Đó, là khi mà không còn nhìn về một hướng nữa, không còn cái ghế đá ngày trước nữa.
Thêm một tí muối vô. Tí muối là những cái gì? Chữ muối là nó tóm hết những cái gì mà Tuấn Anh Trà nói hôm nay.
Đó. Bây giờ là số 225 này không cần phải tóm nữa.
Nhưng mà chốt lại đi không? Là phải giữ hơi ấm mỗi ngày, không cần phải tìm vòng tay khác.
Đấy.
Bên ngoài.
Đúng rồi. Đấy. Qua số tiếp theo thì mới thấy là cái chỗ có ngay và luôn nó như thế nào này.
Số 226. Các đôi vợ chồng trẻ cũng được khích lệ tạo ra những tập quán riêng để có được một cảm giác ổn định và an toàn, được xây dựng qua một loạt các nghi tiết, tức là những cái cử chỉ, những cái thói quen hàng ngày với nhau.
Đúng rồi, và điều tốt đẹp ấy có thể luôn là những cái điều gì? Ví dụ, một cái nụ hôn trao cho nhau vào mỗi buổi sáng này.
Một lời chúc lành cho nhau mỗi buổi tối này.
Hay là việc mà đón đợi nhau khi người kia đi về. Như cái kiểu mà
anh vẫn đợi em về như buồm căng đợi gió, như trời xanh đợi chim, như lòng anh khát em, như đời khát hòa bình.
Đó, thấy không? Tình chưa? Đón đưa nhau rồi thỉnh thoảng dẫn nhau đi ra ngoài hả, chia sẻ với nhau những công việc gia đình, thậm chí là gửi con cho bà ngoại chăm.
Đấy.
Đó, những cái việc nhỏ nhỏ như vậy nó rất là ý nghĩa. Nhưng mà đồng thời Đức Thánh Cha cũng khuyên là cũng rất hữu ích khi mà chúng ta phá đi cái sự đơn điệu của những cái thói quen bình thường bằng cách là lâu lâu tổ chức một cái cuộc lễ mừng những cái dịp đặc biệt của gia đình để có thể vui vẻ, ăn mừng, tưng bừng luôn những cái kỷ niệm, kinh nghiệm tuyệt vời đấy.
Và chính lúc ấy thì họ thấy rằng mình cũng cần phải có những khoảnh khắc để cùng biết ngỡ ngàng trước những cái gì gọi là ơn huệ kỳ diệu của Thiên Chúa.
Đúng rồi.
Và cũng như vậy thì cùng nhau nuôi dưỡng một cái lòng nhiệt thành về sự sống. Và khi đó thì mới có khả năng gọi là sẵn sàng đón nhận một đứa con.
Khi nào mà người ta còn biết ăn mừng á, là khi đó người ta còn có khả năng làm mới lại sức mạnh của tình yêu.
Đúng rồi.
Năng lượng của tình yêu.
Và chính cái điều đó thì nó giải phóng người ta khỏi cái sự gọi là đơn điệu và nhàm chán. Làm cho những thói quen thường nhật nó đượm màu sắc, đượm hy vọng, đượm tình yêu.
Đấy, đó. Hôm nào mình đi làm ăn mừng đọc xong tâm hứng
thôi, thôi. Nó quá rồi.
Quá rồi, qua số mới à. Đấy, hết số 226. Số này quá cụ thể, không cần tóm tắt gì nữa, chỉ cần hai chữ thôi, ăn mừng. Đại khái là những chi tiết nhỏ như là những gia vị ít thôi nhưng mà quan trọng.
Đúng rồi, dù nấu ăn là tôi không có biết. Nhưng mà nếu
biết ăn thôi đúng không?
Biết ăn là chắc chắn rồi. Nhưng mà tôi biết một điều á, là nếu mà không có gia vị như là nước mắm, tương, ớt, bột màu các kiểu á, thì đầu bếp giỏi cỡ mấy cũng đầu hàng.
Đấy, bột canh ở ngoài Bắc là quê ông là phải ăn bột canh. Đấy.
À, bột canh.
Trong miền Nam là phải bột ngọt.
Vậy thì theo lời khuyên của thầy anh Huy,
tôi không có khuyên ai ăn bột ngọt nha.
Không, không, bột canh.
Bột canh.
Thì các gia đình cũng đừng quên những cái gia vị tình yêu cho đời sống của mình. Đấy. Phải nhớ thêm bột canh một tí vào cái canh nhá.
Và sẵn nói đến chữ canh thì xin quý vị canh vào thứ năm tuần tới nhé, sẽ lại có chương trình Giáo Huấn Vui.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục
Giáo Huấn Vui
của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.